Chương 9. Kim Chi và Ngọc Diệp đang đi qua đi lại trong phòng thì nghe Tuyên Từ gọi đến dạy việc. Hai người để Huyền Trân đang say giấc trong màn trướng rồi đi đến chỗ Hoàng Thái Hậu. Đến từ cung đã thấy Tuyên Từ tức giận quát vào mặt: Kim Chi, Ngọc Diệp, hai người biết giờ này là giờ nào không mà còn chưa gọi công chúa dạy học? Hai cô gái nhìn nhau lo sợ, một trong hai người cúi xuống thấp hơn rồi thưa: Bẩm, công chúa còn đang ngủ, chúng con không dám đánh thức. Vào gọi công chúa dậy ngay cho ta, từ rày trở đi nhất định phải nhắc nhở công chúa học hành cho nề nếp mới được. Dạ. Hai người thi lễ lần nữa rồi thoái lui. Lúc vào đến giường thì chẳng thấy công chúa đâu, chỉ thấy một cái gối dài được phủ kín bằng tấm màn màu hoàng kim thêu hình con phụng. Hai cô gái mới tá quả nhìn nhau, vậy ra từ hồi nào đến giờ họ canh một cái gối. Đến cả bọn Kim Ngọc, Kim Thiện và bảy người thuộc nữ cũng không hề hay biết Huyền Trân ở đâu. Việc đến tai bà Thái Hậu Tuyên Từ thì đã quá muộn. Bà gọi ngay Lý Thiên, Lý Mã và các nội quan bí mật rời kinh thành đi tìm công chúa. Huyền Trân cả đêm một mình một ngựa đến chùa Sùng Nghiêm ở Chí Linh. Thượng Hoàng đang ở đấy. Nàng biết người cha đáng kính của nàng luôn hướng đến phép Tam Muội. Chú thích: Phép Tam Muội là tập trung tư tưởng cao độ, tức thiền định ở bậc cao. Một khi đạt được phép Tam Muội thì xem như lìa dứt được mọi tạp niệm, tâm không còn bị xao động. Hết chú thích. Tìm dấu đạo nhất thừa, chú thích, tức giáo lý của nhà Phật. Thượng Hoàng thường viếng thăm các chùa, lúc nhàn hay đọc kinh kệ, người lại xuống chiếu rằng trong nước hễ chỗ nào có đình trạm đều phải đắp tượng Phật để thờ. Người thường hay đàm đạo với các cao tăng môn đồ ở chùa chiền. Việc Thượng Hoàng lưu lại chùa Sùng Nghiêm cũng không ngoài mục đích ấy. Trên đường đi, Huyền Trân không suy nghĩ gì ngoài việc muốn gặp Thượng Hoàng. Tình cờ nàng thấy có một toán đến hơn 10 tên như đám lục lâm thảo khấu. Chúng lăm le cướp bóc và quấy phá người đi đường. Huyền Trân tức giận lao ngựa về phía trước, quyết cho chúng một trận tơi bời. Ngờ đâu đám người này lại khỏe mạnh và liều mạng bao vây lấy nàng. Huyền Trân không hề run sợ, nàng hoa tay múa chân giữa đám người dữ tợn đằng đằng sát khí. Chợt đâu có tiếng ngựa hí vang, rồi thấy một người mặc quan phục triều đình tiến đến. Đó là một người đã đứng tuổi, có nét mặt cương nghị, võ nghệ cao cường. Chỉ thi triển mấy đường võ nghệ đã làm cho bọn kia tan tác. Tên cầm đầu hứng chịu một cú đấm như trời giáng, hắn thều thào thảm hại: Xin quan nhân tha mạng. Ta tha mạng cho chúng bay, nhưng phải về nói với Trịnh Ôn rằng mau đầu hàng cho sớm để được khoan hồng. Nếu không, chúa công ta sẽ phanh thây lột da cả nhà hắn. Xin hãy tha cho. Mi về báo với hắn, chúa công ta muốn hẹn gặp ở núi Chí Linh. Huyền Trân ngay đến đó liền lên ngựa chạy mất, không nói một lời với vị ân nhân kia. Nàng đến chùa khi trời đã ngã chiều, nàng mệt lã nhưng lòng vẫn đinh ninh gặp cho được Thượng Hoàng. Ông đang ở phía hậu viên của ngôi chùa cổ kính, trầm mặc giữa núi rừng. Những ngọn thông réo rắt như khúc nhạc thiền tấu giữa nhân gian. Thượng Hoàng đang đàm đạo với mấy vị môn khách và cao tăng. Ông ngồi ở ngôi chính giữa, ba người gồm hai vị môn khách và một cao tăng ngồi xung quanh. Thượng Hoàng trầm mặc suy ngẫm về lối nhân trị mà ông đã tiếp thu từ các bậc tiên đế. Ông muốn truyền lại tư tưởng cai trị bằng tình và coi trọng dân chủ cho quan gia. Ấy chính là kế sách giữ được thiên hạ lâu bền, quốc gia thịnh vượng, dân tộc trường tồn. Vị môn khách người gầy như mai, dáng thanh cao như trúc, đầu đội mũ cao, mình mặc áo dài đồng cảm. Nhân trị phải đi liền với chính danh, tức là vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Như luận ngữ có dạy, nếu danh không chính thì lời nói không thuận, lời nói không thuận tất việc chẳng thành. Vị môn khách ngồi gần bên dáng người cục mịch quê mùa, nhưng lời nói và cách nghĩ rất khoáng đạt. Ông bảo, nhân trị hay chính danh thế nào cũng phải hợp với tự nhiên. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Con người nên sống hòa nhập với tự nhiên, đừng làm gì thái quá. Còn nhà sư lại nhìn sự việc theo một hướng khác. Ông cho rằng, con người ra đời đã thống chịu nỗi khổ trầm luân và luôn tìm cách giải thoát khỏi nỗi khổ ấy. Đó là nỗi khổ và sự diệt khổ của con người. Một vị hoàng đế anh minh thì phải mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người. Thượng Hoàng thấy mỗi người đều có con mắt nhìn đời theo cảm nhận của riêng mình. Ông muốn tìm những yếu điểm của ba người họ hòa làm một, giúp cho quan gia xây dựng quốc gia yên bình thịnh vượng. Chính Thượng Hoàng đã thỉnh cầu ba vị môn khách cùng ngồi đàm đạo dưới mái Tây Hiên ở chùa Sùng Nghiêm này. Tự rất lâu, Đức Điều Ngự Giác Hoàng mong muốn mời ba vị môn khách cùng ngồi uống chén trà và trò chuyện để đem cái đạo giúp đời giúp nước. Cuộc đàm đạo cũng chưa hòa hợp, và việc mời ba vị môn nhân vào kinh để giáo huấn và giúp đỡ quan gia là vô cùng khó khăn. Ngay cái việc Thượng Hoàng đề nghị định nghĩa quan gia, cả ba vị môn khách cũng có cách lý giải riêng của họ. Thượng Hoàng cho rằng quan gia là người biết xem đất nước là của công, chứ không phải là của riêng mình, và xem cả thiên hạ là nhà của mình. Vị cao tăng nói rằng quan gia là người thừa nhận và chấp nhận sự phân chia đẳng cấp. Vị môn khách thứ nhất bảo quan gia phải là người biết tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Vị môn khách thứ hai lại nói quan gia là người cố tỏ ra hòa hợp với tự nhiên nhưng lại là đối nghịch với tự nhiên. Một người luôn đặt ra những luật lệ, bắt mọi người tuân theo, nhưng cũng là người luôn bị ràng buộc bởi chính những khuôn phép và giáo điều mà mình quy định. Thượng Hoàng không tỏ ra bất bình hoặc nổi giận, mà ông luôn có thiện chí lắng nghe những lời nói của ba vị môn khách. Vốn không câu nệ đẳng cấp, ngôi bậc và hình hài, có khi ông đắc ý bật cười. Lúc ấy có người đang tưới rau ở gần đó chợt cười lớn rồi lắc đầu. Chính cái hành động ấy đã gây chú ý của mọi người, nhất là Thượng Hoàng. Ông quay sang hỏi, người kia làm sao lại cười? Nhà sư gọi chàng trai đến và nói, đó là tên thư sinh họ Đoàn tên Nhữ Hài. Người này thông hiểu sử sách kim cổ, lại thông minh tài giỏi, học tài thi phận, bao lần thi là 7 lần hỏng. Lúc ấy chàng trai họ Đoàn bước đến gần cúi đầu thi lễ, rồi đứng đập người sang một bên trả lời, quan gia theo tại hạ là 5 đời để lấy thiên hạ làm của công tức là quan, 3 đời vương lấy thiên hạ làm của nhà tức là gia, vậy nên gọi là quan gia. Thượng Hoàng nghe xong cười lớn, hay, hay lắm. Ba vị môn khách cũng thấy ngộ ngộ. Chàng trai họ Đoàn lại tiếp, 3 vị môn nhân đều là những bậc kỳ tài trong thiên hạ, cách lý giải cuộc đời của mỗi người đều mang hơi thở của tư tưởng giáo lý và con mắt của riêng mình. Tại hạ đọc sách biết được chuyện 3 tay nếm mật, ngày xưa cũng không khác gì với 3 vị hôm nay. Cả 4 người chờ đợi câu chuyện của chàng trai. Huyền Trân nãy giờ nấp ở một góc phía hiên gần đó, cũng dõi mắt trông theo. Đó là một chàng thư sinh mặt trắng, nhưng dáng người thanh nhã và tinh anh, nói năng rất khéo léo trôi chảy. Chàng trai lại nói, chuyện kể rằng Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử một hôm tình cờ đứng trước một hũ giấm. Cả 3 người sau một hồi phân trần liền đưa tay vào hũ và nếm thử. Cùng là một hũ giấm nhưng 3 người không ai nhận xét giống ai. Các vị biết không, Khổng Tử thì thấy chua, Đức Phật thấy đắng và Lão Tử thấy ngọt. Cách nhìn, cách cảm về cuộc sống nhân sinh của mỗi người không giống nhau. Có người thực tế, có người hư ảo. Cho nên cảm nhận về nhân sinh, cuộc sống phải là cách nhìn tổng thể và toàn diện. Cuộc sống đâu chỉ chua, chỉ đắng, mà là cả đắng, cay, chua, ngọt, bùi. Nói xong lại cúi đầu, Thượng Hoàng cảm thấy ưng bụng liền mời y vào ngồi cùng. Cả 5 người đàm luận một lát, Huyền Trân không chờ được nữa, liền rời chỗ nấp đến chỗ Thượng Hoàng, nhưng gặp ngay bọn lính canh giữ lại. Nàng Kinh Kiệu tự xưng là công chúa Huyền Trân, nhưng điều ấy chỉ làm trò cười cho đám Ngự Lâm quân. Nàng tìm cách chứng minh thân phận, nhưng chẳng có gì làm tin. Huyền Trân tức tối dung tay làm càn, vậy nên càng chút thêm rắc rối. Nàng đấu không lại đám Ngự Lâm quân và bị đưa đi giam lỏng ở một góc u tịch trong giường chùa. Đến tối, Huyền Trân nghe tiếng người bên ngoài, đó là tiếng của tên thư sinh Đoàn Nhữ Hài. Hắn nói, Trần đại ca, đệ có việc này muốn báo với đại ca. Đoàn đệ, có việc gì mà đệ lại kéo huynh ra chỗ hoang tịch này? Ca đang có việc gấp. Số là chiều nay đệ đã gặp được Đức Điều Ngữ Giác Hoàng, ngài rất thông tuệ và tỏ ra ngưỡng vọng những luận lý của đệ. Ngài hứa sẽ đưa đệ về kinh để trọng dụng và giúp đỡ quan gia. Việc này huynh nói có đáng mừng hay không? Đáng lo là đằng khác. Hiện nay kinh sư đang lo đối ngoại với Chiêm Thành, rồi phải dẹp yên bọn Trịnh Ôn đi đánh các sách quấy nhiễu, rồi phải giữ yên biên cương ở Ai Lao Bắc Phần. Như vậy càng hay, làm thân Nam Tử phải đem cái tài mọn ra giúp đời giúp nước cho đáng mặt đại trượng phu chứ. Ta thấy đệ yên vui nơi điền giả và thanh tịnh chốn Phật môn vậy mà hay hơn. Huynh cứ nghĩ cạn, phen này đệ nhất định trổ hết mọi kinh lược để giúp Thượng Hoàng và quan gia. Vậy ta chỉ khuyên đệ phải hết sức cẩn thận và bảo trọng. Người kia rút lui, Đoàn Nhữ Hài lại thì thầm. Huyền Trân thấy tên kia không ai khác chính là người đã cứu nàng trên đường đến Chí Linh. Nàng chợt giật mình khi nghe tiếng thì thầm của họ Đoàn. Trần Khắc Chung, huynh vẫn không thay đổi được. Huyền Trân dõi mắt nhìn theo bóng người đã khuất. Nàng không ngờ hắn là Trần Khắc Chung. Nàng thấy tên thư sinh họ Đoàn này đúng là thông minh và y đang sục sôi trong niềm tham vọng của mình. Nàng nghĩ đến Thượng Hoàng, nàng muốn ra khỏi nơi này để gặp người. Nàng lần bước ra ngoài bóng đêm dày đặc, nhưng chợt giật mình nhận ra có kẻ lạ đột nhập vào chùa. Rồi nàng lại giật mình lần nữa khi thấy hai tên Lý Thiên, Lý Mã. Nàng có thể dễ dàng biết được hai tên nội quan này do Tuyên Từ phái đi tìm nàng. Liền đấy, nàng nhìn thấy Thượng Hoàng, Chiêu Văn Dương và các môn khách cao tăng, cả hai huynh đệ Trần Khắc Chung và Đoàn Dữ Hài cũng theo đoàn người tiến vào đại điện. Thượng Hoàng tỏ vẻ lo lắng. Huyền Trân tự ý rời cung đến đây, không biết giờ ra sao, lỡ như rơi vào tay tên Trịnh Ôn thì nguy. Tên Trần Khắc Chung thưa: Công chúa thông minh và giỏi võ, có thể tự phòng vệ được, chỉ lo là tính người bướng bỉnh và suy nghĩ nông mà làm càn. Chiêu Văn Dương nói: Việc trước mắt là đối đầu với quân phiến loạn Trịnh Ôn, thần thấy họ Trịnh chẳng phải là phường phản loạn, chúng có ý làm hòa và quay đầu làm bờ, ta nên cho chúng cơ hội. Thượng Hoàng quay sang tên thư sinh họ Đoàn hỏi: Nhữ Hài, ngươi muốn nói điều gì? Nhữ Hài cúi đầu thưa: Thần thấy ý của Chiêu Văn Dương thật cao kiến, đánh bằng lối tâm công không hao tốn tiền của công sức, đánh bằng lời nói, tâm lý thì mới là thượng sách. Giả lại để cho người ta có cơ hội sửa sai và làm lại thì mới đúng là bậc đại nghĩa. Thượng Hoàng gật gù, mọi người cho là phải. Ông tiếp: Thế thì... Đột nhiên, Huyền Trân không còn thấy mọi người đâu nữa. Nàng bất ngờ bị hai bóng người bắt đi. Nàng không biết họ là ai và mang nàng đi đâu. Sự việc xảy ra nhanh hơn nàng nghĩ, khiến nàng phập phồng lo sợ. Nàng ân hận về việc đã làm. Trải qua một chặng đường dài, bọn người lạ đưa nàng vào một căn phòng mờ tối. Nhưng lạ một điều là họ không hề gây cho nàng một cảm giác khó chịu, thậm chí cũng không có bất kỳ một hành động hay lời nói răng đe nào. Họ đối đãi với nàng như mọi người vẫn thường làm ở hoàng cung. Họ gọi nàng là công chúa và thi lễ rất khuôn phép. Họ mang cho nàng những món ăn lạ mắt. Nàng đã chén sạch những món ăn ấy với sự thèm thuồng và cứu được một cơn đói đến lả ruột. Rồi nàng thiếp đi trên chiếc giường trải lụa mềm mượt êm ái mà cứ ngỡ là một đêm ở huyền cung. Những ngày kế tiếp nàng vẫn được biệt đãi như thế, dẫu vậy nàng vẫn không rứt ra khỏi cảm giác hãi hùng ngự trị trong lòng. Nàng luôn đảo mắt nhìn khắp nơi, xung quanh toàn những thứ lạ lẫm. Nàng hơi sợ và thu mình trong một góc giường. Bỗng có một người đàn bà đứng tuổi xưng là Trịnh phu nhân cùng đám nữ tỳ bước vào mang theo gương lược chải đầu, rửa mặt cho nàng. Huyền Trân gạt đi, chỉ tay thẳng vào mặt người đàn bà: Họ Trịnh các người thật cả gan. Trịnh phu nhân và đám nữ tỳ quỳ rạp xuống thưa: Xin công chúa lượng thứ, phu nhân nhà tôi chẳng dám kinh động đến quan gia, lần này muốn mời công chúa đến đây không gì hơn là tỏ lòng hòa hiếu và mong công chúa hiểu được lòng thành thật của phu quân ta. Huyền Trân lại quát: Hay cho họ Trịnh các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, đã làm phản lại dám bắt ta làm con tin, lại còn muốn ta nói tốt cho ư? Công chúa, xin công chúa bớt giận, công chúa muốn đi thì cứ đi, họ Trịnh chẳng dám giữ, chỉ mong công chúa vì lòng thành và tình hòa hiếu mà nói hộ cho phu quân ta. Huyền Trân quắc mắt sắc sảo, chu mồm kiêu kỳ nói: Là ngươi nói đó, bây giờ ta đi đây. Nàng bước ra khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng một hồi. Nàng lại nghe bọn gia nhân vào báo với Trịnh phu nhân có người của kinh sư đến. Trịnh phu nhân hỏi: Họ mang bao nhiêu người để họ Trịnh còn định liệu? Gia nhân đáp: Chỉ có Chiêu Văn Dương và hai vị tiểu đồng vào, còn quan quân thì ở cả bên ngoài. Huyền Trân giật mình không hiểu. Trịnh phu nhân đến bên nàng nói: Xin công chúa hiểu cho lòng thành chúng tôi. Chúng tôi thật chẳng dám làm càn mà muốn sống thanh bình yên ổn. Huyền Trân nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn bà. Nàng có thể đọc được sự chân thành, và rồi nàng nở miệng cười ra chiều hiểu biết. Nàng kêu hãnh nói: Được, bây giờ đưa ta đến gặp Chiêu Văn Dương ngay. Dạ. Rồi Huyền Trân đưa tay lên nói: Không, ta có cách này vui hơn. Mọi người nhìn nàng ngơ ngác. Nàng tinh nghịch bảo người đi lấy áo của nữ tỳ rồi mặc vào. Trong nàng không khác gì họ. Nàng hỏi: Bây giờ họ đang ở đâu? Dạ, họ đang ở sảnh đường Trịnh gia. Đưa ta đến đó ngay. Huyền Trân theo đám A Hoàng mang theo trà rượu và hoa quả đến đại sảnh. Trên đường đi thấy quân lính giác gươm và gầy gọc giáo mát hùng hùng hổ hổ ra phía ngoài. Nàng thấy hoang mang, nghi hoặc. Nàng thầm nghĩ, lời người mang không dễ gì tin được. Tức thì thấy bọn người mang dàn dây mấy chục lớp, trên tay ai cũng cầm vũ khí chĩa thẳng vào ba vị thuyết khách của Đại Việt, đó là Chiêu Văn Dương và hai vị tiểu đồng. Hai người ấy không ai khác chính là Trần Khắc Chung và Đoàn Nhữ Hài. Nàng rất lo ngại cho Chiêu Văn Dương và mọi người, bản thân nàng cũng đang nguy cấp. Nhưng Chiêu Văn Dương vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Ông đi thẳng vào trong, hai tiểu đồng đi theo toàn rút gươm ra, nhưng ông nói: không nên gây sự. Nếu chúng tráo trở với ta thì triều đình còn có vương khác đến trị tội. Lúc ấy đã thấy vợ chồng Trịnh Ôn xuất hiện, hắn quát đám thuộc hạ rồi niềm nở mời Chiêu Văn Dương đi thẳng vào trong. Trịnh Ôn mời Chiêu Văn Dương ngồi, rồi gọi bọn A Hoàng lên hầu rượu trà và hoa quả. Lúc ấy Huyền Trân theo bọn họ bước lên. Trịnh phu nhân nhìn nàng bằng cái nhìn đầy ý vị, nàng chẳng đáp lại, chỉ đảo mắt đến chỗ hai tên Tiểu Đồng họ Trần và họ Đoàn, rồi nhìn Chiêu Văn Dương mà lòng đầy ngưỡng mộ tự hào. Chiêu Văn Dương có thể nói chuyện với Ôn bằng tiếng Mang, ông am hiểu phong tục tập quán của người Mang, cùng Ôn ăn bóc uống rượu bằng mũi. Ôn và gia thuộc rất ngưỡng mộ. Hắn thưa: Ôn không dám trái mệnh, xin ân chúa định đoạt, Ôn tự nguyện xin hàng. Chiêu Văn Dương nở nụ cười nhân ái độ lượng: Được, ta sẽ đưa ngươi vào chầu quan gia, mọi ân oán đến đây xin chấm dứt. Trịnh Ôn và bọn thuộc hạ cúi đầu tạ ơn. Trần Khắc Chung ghé vào tai Chiêu Văn Dương nói khẽ, nhưng cũng đủ lớn để mọi người ở đấy cùng nghe. Chiêu Văn Dương liền hỏi: Thế còn Huyền Trân công chúa? Lúc ấy Trịnh phu nhân mới cúi đầu thưa: Công chúa hiện rất tốt, người đang... Huyền Trân liền bước lên cắt ngang lời nói: Hiện công chúa vẫn bình an. Chiêu Văn Dương nhìn Huyền Trân rồi trố mắt kinh ngạc. Ông thấy nàng công chúa Đại Việt ngồ ngộ trong bộ y phục của người Mang. Huyền Trân lại quay sang chỗ hai tên Tiểu Đồng và nói: Tiểu Đồng, nếu muốn đưa công chúa về thì theo ta. Chiêu Văn Dương đưa tay ra hiệu cho Trần Khắc Chung và Đoàn Dữ Hài bước theo Huyền Trân. Ba người họ cùng bước đi kẻ trước người sau. Huyền Trân vẫn giữ im lặng. Trần Khắc Chung nói: Cô nương, ta trông cô nương rất quen. Hình như... À, ta đã gặp cô nương trên đường bị giặc Mang dọa bắt. Thì ra các người bày trò. Đừng lắm lời nữa. Ngươi muốn gặp công chúa hay gặp ta? Công chúa. Thế thì đừng lôi thôi. Mà ngươi đã bao giờ gặp công chúa hay chưa? Ta chưa gặp, nhưng nghe nói công chúa xinh đẹp, lại thông minh và giỏi võ. Công chúa không thích những người nịnh bợ, vì công chúa là kim chi ngọc diệp, là quốc gia chi bảo. Vậy sao? Công chúa rất quan trọng đối với quốc gia đại sự. Xem ngươi đấy, chỉ giỏi nói lời khoác lác. Năm xưa ngươi cũng nói với Mỹ Trân như vậy sao? Chắc Chung không thể nói thêm được lời nào. Huyền Trân cảm nhận vẻ buồn bã trên gương mặt của y. Đoàn Nhĩ Hài đi đến và nói: Cô nương. Cô nương là A Hoàng của họ Trịnh hay của Huyền Trân công chúa mà lại... Còn ngươi, tưởng là thông minh hơn người. Huyền Trân công chúa chỉ đến có một mình. Ta trông cô nương tinh lanh dễ nhìn, đâu có giống người Mang. Đừng vòng vo tam quốc nữa. Huyền Trân công chúa đang đợi. Các ngươi không muốn đón công chúa về thì thôi vậy. Khắc Chung liền nói: Không không, chúng tôi nhất định phải đón công chúa về ngay. Huyền Trân lại tinh nghịch lẫn giận dữ: Cái tên Tiểu Đồng mặt đen này còn lễ phép và biết kính trên nhường dưới hơn cái tên mặt trắng kia. Cả hai người kia trợn mắt. Huyền Trân lại nói: Các ngươi còn đứng được ra đó làm gì, mau theo ta. Vì lúc ấy Chiêu Văn Dương đến, ông vuốt râu cười nói: Huyền Trân, mau về ngay, đừng nghịch đùa nữa. Chương 10. Trên suốt đường về, Huyền Trân hoạnh hoẹ hai người Khắc Chung và Nhữ Hài đủ điều. Đoàn Nhữ Hài tỏ ra thông minh, không có điều gì nàng hỏi mà y không trả lời được. Mặc dù hoạnh hoẹ nhưng nàng cảm thấy đối lý trước một người hiểu biết rộng như họ Đoàn. Nhưng nàng đang buồn, nàng muốn tìm một sự cảm thông hơn là những kiểu dạy đời và những triết lý cuộc sống. Nàng cũng hạch Khắc Chung nhiều điều. Nàng hỏi y về Mỹ Trân, y không nói một lời nào. Rồi nàng hỏi y về chuyện vì sao y bảo nàng là quốc gia chi bảo, y cũng không trả lời. Huyền Trân bắt đầu nghi ngại, nàng bắt đầu sợ đối diện với Thượng Hoàng, với Tuyên Từ, nàng bắt đầu sợ Hoàng Cung, nàng chẳng muốn trở về. Nhưng chính Khắc Chung đã dập tắt mọi ý nghĩ điên rồ và ngông cuồng của nàng. Y nói nhiều nhưng có một câu động lại trong lòng nàng: Công chúa, phàm làm người, dù ở địa vị thế nào cũng phải có trách nhiệm với gia đình, với đất nước. Nàng bảo: Đó có phải là lý do năm xưa ngươi đã để Mỹ Trân ra đi? Khắc Chung không trả lời. Khi có ai nhắc đến Mỹ Trân là khiến cho y đau đớn. Huyền Trân gắt: Có phải ngươi không trả lời được? Khắc Chung nói qua tấm màn kiệu, hơi thở của y mạnh mẽ đến nỗi tấm màn rung rinh và nóng ác vào trong. Y nói: Nếu vì chuyện quốc gia đại sự, nếu vì an nguy của xã tắc, của trăm họ, thì chuyện tình cảm riêng tư, chuyện cá nhân một người có đáng gì? Phải biết hy sinh bản thân vì mọi người, vì quốc gia, vì chính nghĩa, vì đại cuộc. Huyền Trân khóc. Dù bên ngoài Khắc Chung có nói thế nào, nàng cũng không đáp lại. Thay vì muốn tìm một sự thông cảm để nguôi ngoai thì nàng lại thấy buồn hơn. Nàng chỉ biết khóc. Suốt chặng đường về cung và cho đến kinh sư, nàng vẫn không hé môi. Những giọt nước mắt của nàng thi nhau đổ trên suốt một chặng đường dài. Thượng hoàng, quan gia và cả hoàng gia đang đợi đoàn ngự của Chiêu Văn Dương dẹp yên bọn Trịnh Ôn và đưa Huyền Trân trở về. Giờ đây cả hoàng cung đều đã biết về cuộc hôn nhân của nàng. Nàng không cần phải hỏi thượng hoàng mới rõ. Huyền Trân càng hiểu ra càng thấy đau lòng. Nàng chẳng muốn gặp ai. Nàng giam mình trong phòng trong khi bảy người thuộc nữ và cung nhân cứ hỏi han mọi điều. Huyền Trân chỉ đáp lại bằng nỗi buồn trầm lặng. Có lúc cáu gắt, nàng đuổi hết mọi người ra bên ngoài. Vừa lúc ấy, quan gia đến thăm nàng. Huyền Trân không kịp sửa soạn chu đáo, cứ để tóc rối xõa trên vai, áo quần dương bụi đường, cúi đầu thi lễ. Quan gia ân cần cúi người đỡ nàng dậy. Chưa bao giờ Huyền Trân cảm nhận sự quan tâm và vẻ căng thẳng trên gương mặt của quan gia như lúc này. Ngay việc người hạ cố đến phủ công chúa cũng khiến nàng cảm động đến trào nước mắt. Hoàng muội, sao muội lại ra nông nỗi này? Có phải vì chuyện hôn ước của muội và quốc vương Chiêm Thành hay không? Xin hoàng huynh đừng nhắc nữa, lòng muội đau lắm. Muội không muốn xa huynh, xa mọi người, không muốn rời khỏi kinh sư, xa đất Đại Việt. Muội yên tâm, ngày nào còn ở trên ngai thì huynh sẽ bảo vệ cho muội. Huynh không bao giờ để muội thành thân với những người khác họ đâu. Hoàng huynh, Huyền Trân đưa mắt nhìn người anh khôi ngô tuấn tú. Trong lúc này nàng đang cần sự thông cảm hơn bao giờ hết. Nàng chỉ biết cúi đầu vào vai người đối diện mà nức nở. Anh em nàng mới hàn huyên chốc lát thì có nội quan đến báo. Bẩm, thượng hoàng cho mời quan gia đến điện dưỡng đức dạy việc. Huyền Trân giật mình lo sợ. Quan gia nắm lấy đôi tay ngọc ngà của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Nàng cảm nhận được tình cảm ấm áp mà một người anh dành cho đứa em gái bé bỏng. Huyền Trân cảm thấy yên tâm. Nàng đang dõi mắt nhìn quan gia theo đoàn nội quan đến cung thánh từ. Nàng chờ đợi và hy vọng. Nàng chờ đợi quan gia sẽ báo tin vui, nàng sẽ không phải lấy quốc vương Chiêm Thành. Nàng hy vọng quan gia sẽ thuyết phục được thượng hoàng, nàng sẽ không đi đâu hết. Nàng cảm thấy yên tâm vì người anh của nàng, anh Tông Hoàng đế, đã hiểu và bênh vực nàng. Nàng bắt đầu nói chuyện trở lại với bọn cung nhân. Bảy người thuộc nữ và bọn Kim Chi Ngọc Diệp có dịp thao thao những chuyện trong cung khi nàng vắng mặt. Nàng chẳng thèm đếm xỉa gì đến thập thị tứ hay bọn Kim Ngọc, Kim Thiện. Ngay cả Lý Thiên, Lý Mã bên ngoài cũng khiến nàng chứng tai gai mắt. Nàng nghĩ đến một ngày bà gia sư họ Thập phải ra đi khi quan gia đến và báo tin thượng hoàng đã đồng ý hủy hôn ước của nàng. Nhưng quan gia không đến. Người đến lại là Tuyên Từ. Bà Hoàng Thái Hậu gặp lại nàng không hề giận dữ hay trách móc. Ngược lại còn hân hoan và niềm nở. Bà sai bọn Kim Chi Ngọc Diệp trang điểm và dẫn y trang cho nàng thật đẹp đẽ. Họ khoác lên người nàng bộ áo dài màu tía, chân mang hài phượng màu nhung đỏ. Trông nàng đẹp lộng lẫy kiêu sa như một tiên nữ giáng trần. Hoàng Thái Hậu muốn đưa nàng đến gặp thượng hoàng. Huyền Trân vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nàng không thấy quan gia ở đâu. Nàng bán tín bán nghi. Nhưng Thái Hậu đã ở bên nàng, chăm sóc cho nàng, quan tâm nàng hơn ngày thường. Nàng nhẹ nhàng bước theo bà mà lòng còn bâng khuâng do dự. Đến nơi đã thấy thượng hoàng vui vẻ đón nàng. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy các hoàng thân dương, quan triều đang hết mực niềm nở. Nàng ngại ngùng khép nép ngồi bên Tiên Từ. Thượng hoàng vui vẻ ngồi uy nghi trên ngai rồng. Người sai các quan nội y đến bàn để điểm lại các tặng phẩm mà quốc vương Chiêm Thành đã cho người mang sang Đại Việt làm sính lễ cầu hôn. Hàng năm theo lệ, quốc vương Chiêm Thành thường sai sứ thần sang dân voi trắng và các cống phẩm cho Đại Việt. Năm nay Mân Vương sai thuộc hạ là Chế Bồ Đài cùng bộ đảng hơn 100 người dâng hiến vàng bạc đến 10 mâm, hương quý vật lạ đến 50 hộp, lùa là gấm vóc thổ cẩm đến cả ngàn cây. Huyền Trân như muốn ngất đi. Chuyện cưới xin của nàng bây giờ đã vượt ra khỏi cung cấm. Thượng hoàng nói rất nhiều về hôn lễ này. Người nói mối quan hệ giữa hai dân tộc, hai đất nước Chiêm Thành và Đại Việt sẽ mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn hòa bình và đoàn kết mãi mãi. Vì cuộc hôn nhân này sẽ là cầu nối nền hòa bình giữa hai bên, mà người đóng vai sứ giả hòa bình không ai khác chính là nàng. Những món quà sính lễ đã được sứ giả mang đến không chỉ có bấy nhiêu mà còn có thêm hai châu ô lý đáng giá biết chừng nào. Huyền Trân chỉ thấy một nỗi xót xa. Nàng xưa nay chưa làm điều gì trái ý thượng hoàng và thái hậu. Nàng xưa nay cũng chưa hề rời xa Đức Từ và nàng đã tin nàng mãi ở bên người. Nhưng giờ nàng sẽ phải đến một nơi xa xôi bên những người lạ lẫm. Nàng sẽ sống với một vị quốc vương bước vào tuổi ngũ tuần, một vị quốc vương nàng chưa bao giờ biết mặt, nói gì đến yêu thương. Huyền Trân cố cầm những giọt lệ dâng tràn khỏi rèm mi. Lúc về đến khuê phòng nàng mới òa khóc nức nở. Trong cung bấy giờ có nhiều người phản đối cuộc hôn nhân. Có người mượn chuyện vua Hán đem Chu Quân gả cho Hung Nô để làm thơ châm biếm. Có người còn theo điển ấy mà họa tranh. Người Anh nàng, hoàng đế Anh Tông thì phản đối trong chừng mực của giáo nghiêm hơn là uy quyền của một vị vua. Thượng hoàng, xin người hãy rút lại lời hứa. Lời ta nói ra như đinh đóng cột. Chim Thành là một vương quốc rộng lớn và thịnh vượng. Chế Mân là một vị quốc vương hòa hiếu và anh dũng. Huyền Trân về với Mân Dương thì còn gì hơn nữa. Quả đúng là một nơi môn đăng hộ đối. Nhưng Đại Việt của ta là một đất nước văn minh hùng mạnh, sao phụ vương lại đi kết thân với những người mang di như thế? Quan gia, hãy dứt bỏ tư tưởng nội hạ ngoại di ấy đi. Phương Bắc không phải là nơi duy nhất mạnh nhất, có đi đến phương Nam mới thấy xứ ấy tươi đẹp thanh bình biết bao. Huyền Trân, chỉ có mình Huyền Trân mà ta có chàng rể quý, có tình thân với vương quốc Chiêm Thành, có hai châu Ô Lý vua ngàn dặm. Nhưng như thế thì không công bằng với Huyền Trân, thưa phụ vương. Lòng ta thế nào chắc quan gia rõ. Trong số các hoàng tử công chúa, có lẽ Huyền Trân là đứa ta yêu quý nhất, hài lòng nhất, nên chỉ có Huyền Trân mới đảm đương được sứ mệnh lớn, và chỉ có Huyền Trân mới thỏa được tâm nguyện của ta. Ta không buồn vì gả con gái yêu quý đi xa hay sao? Lòng ta đau như cắt, nước mắt đầm đìa khi nghĩ đến cảnh con đường xa vạn dặm về làm dâu xứ người. Nhưng ta cần Huyền Trân để giữ vững tình hòa hiếu giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Quan gia không thuyết phục được thượng hoàng, người không giữ lễ xăm hình rồng mà lẳng lặng đi tìm mang rượu. Quan gia đã uống sạch 7 bình rượu kẻ mơ mà đầu vẫn thấy tỉnh táo, càng tỉnh ra càng thương cho Huyền Trân. Huyền Trân về đến phòng chỉ lấy nước mắt đáp lại mỗi khi có ai hỏi han. Nàng ngắm nhìn những cành đào trong sắc hồng buồn bã. Nàng như cành hoa đào đương độ xuân thị giữa thiên thanh, bỗng bị đem vào trong chậu tù túng. Nàng đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Bọn cung nhân chẳng hiểu nàng đang tìm thứ gì. Nàng gạt đi dòng nước mắt, chạy đến xé toạc tấm khăn thổ cẩm, chụp lấy bức tượng thần Apsara rồi vứt xuống sàn nhà. Bà giáo thập chỉ ú ớ kêu than, xin công chúa bớt giận, công chúa không được xúc phạm đến thần thánh. Nhưng điều ấy không ngăn được cơn xúc động mạnh mẽ của nàng. Nàng giơ tay chộp lấy chậu cây xương rồng rồi ném ra ngoài cửa. Huyền Trân đứng trợn mắt nhìn những mảnh gốm dở dụng do chính tay nàng gây ra. Bà thập ngang nhiên bước đến trước mặt nàng và nói thẳng thừng, công chúa, xúc phạm đến thần thánh sẽ bị trừng phạt đấy. Huyền Trân tức giận lớn tiếng quát lại, cút, cút ngay cho ta. Bà thập vừa nức nở vừa ràn rũ nước mắt bỏ ra ngoài. Bọn Kim Ngọc, Kim Thiện chạy theo bà gia sư. Như chưa nguôi cơn giận, Huyền Trân bước ra ngoài. Nàng muốn chạy ùa ra bờ sông, nàng muốn tận mắt được nhìn thấy những con sóng lao xao trên bến Đông Bộ Đầu. Nàng bước đi mụ mị, trong đầu nghĩ ngợi mông lung. Tương tự vẫn chiều theo ý của nàng, bà hiểu tính khí của nàng. Bà bảo các cung nhân cùng theo nàng dạo chơi thuyền trên sông, phải để mắt đến báu vật của hoàng gia Đại Việt. Huyền Trân không cần người dìu kẻ nâng như những lần nàng dẫn theo hoàng gia dạo chơi trên sông nước. Nàng bước lên thuyền, hai bên bờ treo đèn kết hoa chuẩn bị đón Tết. Những bãi dâu trù phú xanh thẳm, những đóa hoa cúc vàng, thực dược đỏ và hồng đào nở rực sáng cả mặt sông bến nước. Huyền Trân ngắm nhìn nhân gian qua ô cửa của chiếc thuyền phụng. Nàng chợt nhìn thấy có bóng người đang đứng tế vọng trên bờ sông. Những tàn vàng khói hương vương vấn lãng bảng màu hoài niệm. Người ấy đang trầm tư mặc niệm một cõi riêng tư nơi bờ sương khói. Huyền Trân khẽ nhìn qua rèm nhiễu một lát mới nhận ra đó là Trần Khắc Chung. Nàng quay lại hỏi bọn cung nhân, ta trông người trên bờ quen quen. Dạ, đó là nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Chung đấy ạ. Hắn đang lên đồng ư? Thưa, đại nhân đang tế vọng Mỹ Trân công chúa. Năm xưa ở khúc sông này công chúa đã anh dũng hy sinh. Vậy ư? Huyền Trân có thể hiểu được tình cảm của Trần Khắc Chung dành cho Mỹ Trân sâu đậm thế nào. Không chỉ có mình Khắc Chung mà tất cả mọi người dân Đại Việt đều yêu mến cảm phục vì công chúa quả cảm. Huyền Trân chợt nhận ra rằng có những nàng công chúa họ Trần dù chỉ là bậc nữ lưu nhưng đã góp công lớn giữ yên bờ cõi. Họ chấp nhận sống chung với những hạng đàn ông ô trọc đem binh sang xâm lược Đại Việt vì đất nước, vì dân tộc Đại Việt. Vậy mà nàng... Nàng chỉ về Chiêm Thành làm vợ một vị quốc vương thì có nghĩa gì? Nàng biết thời gian qua nàng đã suy nghĩ sai lầm. Có lẽ Tuyên Từ và Thượng Hoàng buồn lòng vì nàng lắm. Bây giờ nàng muốn gặp Thượng Hoàng Tuyên Từ quá đỗi. Nàng muốn thổ lộ mọi tâm tư tận đáy lòng nàng. Nàng muốn nói với họ rằng nàng chấp nhận theo sự sắp đặt của họ. Nàng bảo người nhanh chóng quay thuyền trở lại Huyền Cung. Lúc trở về qua ô cửa, nàng vẫn thấy bóng của tên nhập nội đại hành khiển họ Trần còn đứng ở bờ Nam. trong tàn vàng khói hương của một buổi chiều cuối năm lộng gió.